Dân ca giao duyên. Nếu các già làng hoặc các mo chang dùng lời ca nghi lễ để bày tỏ niềm tôn kính đối với các thần linh, nếu các em thơ dùng lời hát vui chơi để giải trí, thì các chàng trai và cô gái dùng lời hát giao duyên để bộc lộ, trao đổi nỗi lòng với nhau. Tuy chức năng của các loại lời ca có khác nhau, nhưng lời ca tiếng hát lại thống nhất ở chỗ đáp ứng đúng những nhu cầu thiết yếu của con người, bất kể ở lứa tuổi nào và ở giới nào. Chính trong kho tàng dân ca các dân tộc từ lâu đã vang lên những câu hát nói lên nhu cầu đó. Thiếu tiếng đàn, tiếng hát như thiếu muối, thiếu cơm. Dân ca mơ nông. Thực tiễn sinh hoạt dân ca muôn màu muôn vẻ của các dân tộc đã nói lên một điều thống nhất. Tiếng hát, lời ca là một ngôn ngữ đặc trưng, là một bộ phận cấu thành không thể nào thiếu được trong giao lưu tình cảm, đặc biệt là trong tình yêu lứa đôi ở các dân tộc. Từ cô gái Vân Kiều ở dọc Trường Sơn cất tiếng hát táo bạo mời mọc chàng trai. Nàng Radie đã tới gần chậm núi. Anh ơi, sao anh vẫn chưa ngủ? Anh cứ oát hoài trên cái chòi lúa rẫy. Anh có biết không, em ở chòi bên này cũng chưa ngủ. Muốn thổi kèn Aman nhưng lại thiếu một người. Kèn Aman thổi một mình đâu có được. Em biết làm bạn cùng ai? Ghi chú: Dân ca Vân Kiều, Nhà xuất bản Văn hóa, Hà Nội năm 1973, trang 48. Hết ghi chú. Cho đến những lời ướm hỏi tình tứ, tế nhị của chàng trai với cô gái Thái ở thung lũng Mường La. Thấy áo chàm biết muốn thay, thấy má đỏ hồng muốn chuyện, lại sợ cây chuối nhỏ người đã đầy gốc, bụi nứa non người đã rắp gai. Ghi chú: Dân ca Thái, Nhà xuất bản Văn hóa, Hà Nội năm 1979, trang 60. Hết ghi chú. Cho đến những lời hát ân tình, tọ mưu vút, đầm thắm của cô gái với chàng trai chăm ở vùng ven biển Thuận Hải. Tấm chăn em chạy chỉ điều, để anh đi núi đem theo đắp. Ghi chú: theo tư liệu Mắc Mốt, Ban dân tộc miền Nam. Hết ghi chú. Nhìn về mặt chức năng trao đổi tình cảm đôi lứa thì dân ca giao duyên là một thể loại thống nhất, nhưng nhìn ở góc độ phương thức tiến hành thì dân ca giao duyên ở từng dân tộc có những mức độ cung cấp khác nhau. Những sự khác nhau trong phương thức tiến hành ở các dân tộc đó không chỉ có ý nghĩa về mặt thủ tục, về mặt hình thức thuần túy mà thôi. Ngoài sự khác nhau đó, thực sự bắt nguồn từ những điều kiện sinh hoạt xã hội khác nhau, từ những tâm lý và phong tục khác nhau ở các dân tộc anh em. Chính những điều đó đã tạo nên những nét nói lên tính chất dân tộc của sinh hoạt dân ca giao duyên phong phú của các dân tộc ít người. Chúng ta biết rằng sinh hoạt văn hóa dân gian ở những giai đoạn đầu tiên của nó thường gắn liền một cách trực tiếp với sinh hoạt thực tiễn của xã hội. Điều đó thể hiện khá rõ trong sinh hoạt dân ca nghi lễ, phong tục. Nhưng trong sinh hoạt dân ca giao duyên thì lại khác. Trong lĩnh vực sinh hoạt này, hầu như người Việt cũng như một số dân tộc anh em khác đã vượt qua giai đoạn trực tiếp từ lâu. Trong khi đó, ở một số dân tộc anh em khác, tình trạng mối quan hệ trực tiếp giữa sinh hoạt văn hóa tinh thần và sinh hoạt thực tiễn lại còn tồn tại khá đậm nét, thể hiện ngay trong sinh hoạt dân ca giao duyên. Ở một số dân tộc như Cơ Tu, Vân Kiều dọc Trường Sơn hoặc nhiều dân tộc khác ở Tây Nguyên, theo tục lệ quy định, dân ca giao duyên được đôi bên trai chưa vợ, gái chưa chồng sử dụng như là một phương tiện trực tiếp trò chuyện, tìm hiểu nhau, trao đổi tình cảm. Cụ thể như đến ngày mùa, các cô gái và chàng trai Vân Kiều cũng như ở Tây Nguyên thường ra ở chòi rẫy để canh giữ thú rừng, bảo vệ nương rẫy. Đó chính là một trong những dịp thuận lợi để đôi bên trực tiếp dùng lời ca, tiếng hát trò chuyện, trao đổi tâm tình với nhau, mà người Vân Kiều gọi là đi sim, người Cơ Tu gọi là đi thim, đi rớ. Có khi người ta đối đáp trực tiếp với nhau bằng lời ca vần vè, có khi chàng trai và cô gái trò chuyện với nhau bằng lời hát qua nhạc cụ. Cô gái và chàng trai Vân Kiều say mê tình tự với nhau theo điệu oai qua chiếc kèn Aman. Cô gái và chàng trai Thái hơ mông tình tự với nhau qua giai điệu êm ái du dương của chiếc đàn môi. Như vậy, phương thức diễn đạt tình cảm trực tiếp với nhau có thể theo hai hình thức, hoặc là nói thẳng bằng lời hát, hoặc là nói với nhau qua giai điệu của nhạc cụ. Phương thức dùng lời hát để trực tiếp tâm tình, thổ lộ tình yêu với nhau như kiểu người Vân Kiều, người Cơ Tu còn có thể gặp ở nhiều dân tộc khác. Các chàng trai và cô gái Mường tình tự với nhau qua lời bọ mẹn. Các chàng trai, cô gái Tày, Nùng tình tự với nhau qua lời pút páp, pút rọi. Nói chung, các phương thức diễn xướng dân ca giao duyên, thim, rớ hay bọ mẹn, púi páp, púi rọi là những phương thức có thể thuộc vào loại ra đời sớm nhất. Trong đó sinh hoạt dân ca còn gắn liền trực tiếp với sinh hoạt xã hội, là một thành tố trong sinh hoạt xã hội. Tuy nhiên, ở nhiều dân tộc cũng đã xuất hiện tình hình khác. Sinh hoạt dân ca không còn gắn liền trực tiếp, không còn là một yếu tố cấu thành của sinh hoạt xã hội nữa. Trên con đường phát triển của nó, dân ca đã tách rời, hoặc nhiều hoặc ít, ở những mức độ khác nhau ở các dân tộc, khỏi sinh hoạt xã hội. Ở đây là sinh hoạt giao duyên, để trở thành một phương tiện đua tài, góp vui cho các hoạt động hội hè, nghi lễ, phong tục. Tức là bên cạnh sinh hoạt có tính chất tôn giáo, quy phạm của dân ca lễ nghi phong tục, còn có sinh hoạt có tính chất thế tục của dân ca giao duyên nữa. Ở trong hội hè, nghi lễ phong tục đó, sự giao lưu tình cảm chủ yếu diễn ra trong mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, dưới dạng biểu tượng siêu nhiên là các thần. Nhưng bên cạnh mối quan hệ đó lại còn kết hợp cả sự giao lưu tình cảm giữa con người với con người nữa. Theo quy luật của cuộc sống, tính chất linh thiêng của các nghi lễ thờ cúng không thể nào loại trừ được tính chất thế tục, hồn nhiên vui tươi của dân ca giao duyên. Trái lại, sinh hoạt nghi lễ còn kết hợp, đúng ra là nó còn thu hút cả sinh hoạt thế tục nữa, để tạo nên một dạng sinh hoạt văn hóa hỗn hợp sống động, đa dạng của cộng đồng. Sự khác nhau trong phương thức tiến hành đó, diễn xướng gắn trực tiếp hay tách khỏi sinh hoạt xã hội, diễn xướng có nhạc cụ hay không nhạc cụ, tạo nên bộ mặt đa dạng của sinh hoạt dân ca giao duyên. Bên cạnh những sự khác nhau trong phương thức tiến hành đó, người ta nhận thấy trong dân ca giao duyên của các dân tộc còn có sự khác nhau về lề lối tổ chức nữa. Nhiều khi đấy là những cuộc hát nhẹ nhàng bất chợt xảy ra bất kỳ trong trường hợp nào. Chẳng hạn như những lời hát đối đáp giữa các chàng trai và cô gái trên đường đi lên nương, suốt lúa, hoặc trên đường lên rừng hái củi, đi suối bắt cá. Những cuộc hát đó, dù nhiều khi cũng đạt tới mức đầm thắm thiết tha, nhưng bộc phát xảy ra chứ không do một sự sắp đặt tổ chức nào trước cả. Đó là những cuộc hát bình thường, không định kỳ, không tuân thủ một thủ tục lề lối nào. Đồng thời, trong sinh hoạt dân ca của nhiều dân tộc có nhiều cuộc hát được sắp đặt, bố trí trước, được tiến hành theo những định kỳ nhất định và theo những thủ tục khá chặt chẽ. Cũng như các tổ chức hát quan họ, hát ví, hát phường vải, vân vân, có quy mô của người Việt trước kia. Người Tày, người Nùng có hát sliêu, lượng, cuộc. Người Thái có khắp hạng khuống. Người Mường có thường, rang. Người Chăm có tọ tâm, tà rà. Người Khmer có ai da và rokay. Hát lượng, cuộc của người Tày thường được tổ chức ban đêm, ở trong nhà. Có khi chủ nhà chủ động mời các bạn trai hay gái trong bản đến hát lượng với các bạn gái hay bạn trai ở các bản khác đến. Thường thì thanh niên trong bản đi mượn một nhà nào đó làm địa điểm tổ chức hát với các bạn ở bản ngoài tới. Vì vậy, trước khi mở đầu cuộc hát lượng, bao giờ cũng có lời hát xin phép chủ nhà. Cất tiếng xin thưa với chủ nhà, có phải về đây khách từ xa, sĩ tử xin tranh được hội ngộ, mời khách viễn phương cùng lượng ca. Tạp chí Dân tộc học, số 1 năm 1976. Tiếp đó, cuộc hát lượng được tiến hành theo trình tự các bước sau đây. Hát chào mời, gồm có các bài mời, đáp và chúc mừng. Hát đối đáp, tỏ tình. Bước này có thể nói gồm có hai phần. Những câu hát có tính bài bản sẵn như các bài lượng trầu, lượng đố, lượng bốn mùa, lượng 12 tháng, lượng truyện. Phần này chủ yếu nhằm thi thố tài năng hát lượng của đôi bên. Tiếp theo phần bài bản sẵn là phần chủ yếu được ứng tác tại chỗ, nhằm bày tỏ trao đổi tình cảm với nhau. Tiếng Tày gọi là lượng sương. Bước hai này là bước chính, chiếm nhiều thời gian nhất trong cả cuộc hát lượng. Và sau cùng là bước hát kết, giả từ. Tiếng Tày gọi là lượng pít giạc. Bước này diễn ra ngắn gọn, gồm có những bài hát nhắn nhủ, hò hẹn và giả từ, nói lên tình cảm quyến luyến giữa đôi bên và hò hẹn gặp lại nhau trong những cuộc hát lượng trong năm tới. Về mặt tổ chức cũng có quy củ hẳn hoi. Trong mỗi đoàn đi hát lượng có lề lối như trên, thường có người cầm đầu. là người có uy tín, có kiến thức, xã giao lịch thiệp. Ngoài ra, nếu cần, người ta còn mời theo những người già, lão luyện về tài hát lượng để giúp đỡ đoàn trong việc sáng tác, ứng phó với đối phương trong cuộc hát. Theo tục lệ quen thuộc, những đêm hát lượng, cuộc của người Tày diễn ra trong nhà, bên bếp lửa ấm áp. Còn những đêm hát hạng khuống của người Thái là diễn ra ở ngoài sàn nứa lộ thiên. Trước kia, sau vụ gặt hái rỗi rãi, trong nhiều bản Thái người ta dựng lên các sàn nứa, hạng khuống, để đêm đến, gái thì quay xa, kéo sợi, trai thì thổi kèn, thổi sáo và hát đối đáp giao duyên với nhau. Mỗi sàn khuống như thế cũng có người đứng đầu, gọi là tổm khuống, và các thành viên khác gọi là sao lắc sấy. Thông thường các cuộc hát giao duyên tản trụ xiết xương của người Thái thường theo trình tự như sau: hát chào mời, hát thăm hỏi, hát thi tài, hát tình tự và cuối cùng là hát dặn hẹn ước. Ghi chú: Lò Văn Sĩ, giới thiệu tản trụ xiết xương, Văn nghệ Sơn La, số 2, năm 1975. Hết ghi chú. Nói chung, tùy từng dân tộc, địa điểm diễn xướng có thể khác nhau, hoặc ở ngoài trời, hoặc ở trong nhà, hoặc cũng có những khác nhau về mặt tổ chức lực lượng hát, thành đoàn hoặc không, về mặt trình tự hát, và cấu tạo thành phần các bài ca trong trình tự ấy. Nhưng điều giống nhau cơ bản là tổ chức hát giao duyên với lề lối khá quy mô và trình tự có quy củ khá chặt chẽ. Với phương thức tổ chức có quy mô như thế và với trình tự diễn xướng có quy củ như vậy, dân ca giao duyên có lề lối, có điều kiện tập hợp và hệ thống hóa được nhiều hệ thống dân ca trữ tình khá phong phú của các dân tộc. Trong các hệ thống đó chứa đựng nhiều nội dung, được thể hiện bằng nhiều đề tài khác nhau, phản ánh nhiều mặt khác nhau của hiện thực về đất nước giàu đẹp, về cuộc sống tươi vui cũng như khổ đau, về tâm tư tình cảm vừa hồn nhiên chất phác, vừa tinh tế và sâu sắc của con người các dân tộc. Trước tiên là nói về đề tài ca ngợi thiên nhiên, bản làng, đất nước. Thông thường trong các cuộc hát giao duyên ở các dân tộc, một điều khá phổ biến là những người hát mở đầu cuộc thi tài bằng những lời ca ngợi bản làng quê hương khá đẹp đẽ hấp dẫn. Đây là cảnh bản làng người Tày qua những bài hát dòm tổng, dòm rường trong hệ thống các bài hát si lượng. Đến Mường, tôi mừng Mường quang đăng, Mường người đẹp tựa dáng Mường tiên, suối trong, bông vắt viền rực rỡ, chim vượt gãy cánh quạ lo bay, ruộng lớn, ao sâu đầy nước mát, chim cá về hội hát tưng bừng, đẹp như chốn rồng vàng uốn khúc, em là khách, xin chúc đồng người. Ghi chú, theo tài liệu điền giả của cán bộ và sinh viên khoa ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội sưu tầm tại Cao Bằng năm 1967, do tác giả phụ trách. Hết ghi chú. Nằm trong hệ thống các bài hát chúc mừng với những lời ngợi ca đẹp đẽ, cao quý đó, bên cạnh những bài mừng Mường, còn có các bài mừng nhà cửa, mừng mỏ nước, mừng cọn nước, mừng các thú vật nuôi trong bản làng như trâu, bò, chó, ngựa, v.v. Những bài hát lượng chúc mừng đó đã vẽ lên cả một khung cảnh vui tươi giàu có, tràn đầy sức sống. Đây là bài lượng Tày vùng Hòa An. Nhất tôi mừng 30 trâu sừng vễn, tôi mừng 30 trâu sừng quặp, tôi thiến với trâu đực vô vàng, trâu bạn đầy dưới vàng ngồm ngộm. Hoặc qua lời ca, tuy thể hiện dưới dạng khái quát nhưng cũng giàu sức gợi cảm, làm người ta liên tưởng đến cảnh nhà cửa san sát của vùng đồng bào Thái, ven thung lũng, các con sông Đà, sông Mã, như lời hát khắp tua của nam nữ thanh niên dân tộc Thái ở Mai Châu. Mường chi, mường nhiều bản, bản chi, bản nhiều nhà, mường tiếp mường liền bản tiếp bản liền nhà. Hoặc là cảnh bản Mường giàu có, trong đó cuộc sống trong mọi mặt của nó, từ việc làm ăn, đến cảnh vui chơi, đến việc buôn bán, đều đạt tới đỉnh cao, cùng cực, thể hiện qua lời khắp, ngợi ca Mường trong tình ca tản trụ xiết xương của các chàng trai và cô gái Thái ở Mường Mũi, Mường La. Mường đắp vực ăn cá, Mường vỡ ruộng bốn phương, Mường uống rượu cần trúc, Mường phấp phới khăn đào, Mường gái đẹp thay áo, lên hạng khuống quên chồng, Mường bẻ câu làm củi. Hạng khuống kể hàng trăm, trèo sàn mây đêm tỏ, lên sàn hoa trăng trong, cuối bản là chợ muối, đầu Mường hợp chợ voi, bán voi như bán mây, bán trâu tựa bán mía. Ghi chú: Lời thơ theo dân ca Thái, Mạc Phi sưu tầm, dịch và giới thiệu, Nhà xuất bản Văn hóa, Hà Nội năm 1979, trang 44, hết ghi chú. Dĩ nhiên, trong lời ca chàng trai cũng có tôn lên ít nhiều để ngợi ca bản mường của người mình yêu, nhưng chính hơi thở của cuộc sống thật đã chấp cánh cho lời ca. Hoặc, lời hát thường sau đây của chàng trai mường tuy không cường điệu và khoa trương như lời khắp, lời lượng của người Tày và người Thái đã dẫn ở trên, nhưng cũng nhiệt tình ngợi ca cảnh giàu có đông vui của làng Mường. Anh biết làng em đồng tốt lúa nhiều, anh đã đến thăm đồng xem rạ. Biết nhiều cá, anh đi thăm suối, sông, khe. Anh biết nơi làng em nhiều trai xinh, gái đẹp, anh đã đến thăm nơi chủ mường. Biết nhiều rừng gỗ to, anh đã đến thăm xem gốc. Ghi chú: Hợp tuyển thơ văn Việt Nam, văn học dân tộc thiểu số, Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội năm 1962, trang 131, hết ghi chú. Nếu trong lượng của người Tày, trong khắp của người Thái, hoặc trong thường, rang của người Mường, cảnh bản làng giàu đẹp hiện ra với quy mô bề thế, thậm chí có những cảnh như cảnh chợ búa bán buôn, cảnh hội hè chùa chiền, có phần nào gần gũi với cảnh dưới xuôi trong dân ca người Việt, thì trong lời ca giao duyên của các dân tộc ở Tây Nguyên, buôn làng hiện lên với vẻ đẹp riêng của nó. Qua lời hát rơ nghe của người Sơ Đăng trên những triền núi cao, dường như chúng ta nghe được rõ nhịp đập của trái tim của cả buôn làng đông vui. Mọi người sôi nổi hẳn lên trong không khí lao động khẩn trương theo nhịp điệu rộn ràng của tiếng chim ca mùa xuân. Nghiêng tai nghe, bên rừng chim tlang put hát véo von. Lắng tai nghe, bên núi chim bon ca tưng bừng. Trái tim rung lên, bà con đi phát rẫy, lỗ tai nảy lên, hàng xóm đi làm nương. Ghi chú: Dân ca Tây Nguyên, Võ Quang Nhân biên soạn, Nhà xuất bản Văn hóa, Hà Nội, trang 65, hết ghi chú. Qua lời hát A Tó náo nức của người Gia Rai, chúng ta như được sống trong cảnh náo nhiệt vui tươi của những pơ lơi ven những bãi sông rộng. Cả buôn làng bỗng nhiên nhộn nhịp hẳn lên trong tiếng gọi của các chàng trai và cô gái Gia Rai rủ nhau đi bắt cá. Kìa mênh mông bãi sông Ba, kìa bằng phẳng bãi sông Ayun, kìa xem làng ông bát ngát, các cô gái trong pơ lơi muốn mời đi xúc, muốn dục đi tác, muốn gọi đi câu, muốn rủ nhau đánh lưới, muốn rủ người chặt cây pom, muốn gọi đi đập cây cỏ cơ hy, muốn gọi đi đắp bờ, muốn gọi đi mò cá. Ôi đẹp quá, đất nước của ta. Dịch vào phía Nam Tây Nguyên, chúng ta lại nghe được lời hát Mi Mun sôi nổi của các chàng trai và cô gái Ê Đê, lòng đầy hào hứng trong tiếng thác đổ dồn của con sông Krông Kno quê hương. Nghe thác Rai Hling đang rền, nghe gền Srepok đang đổ, vui vẻ biết bao, chúng ta đi hái rau tan. Men theo dòng sông trống, chúng ta múc nước. Men theo dòng sông mái, chúng ta hái rau, nàng hỡi nàng. Ghi chú: Tài liệu do chúng tôi sưu tầm, ghi chép ở Đắk Lắk, hết ghi chú. Tình cảm lứa đôi hòa lẫn vào trong tình cảm của buôn làng, và tình cảm của buôn làng hòa tan trong nhịp đập, hơi thở của thiên nhiên. Sự hài hòa, sự cảm thông một cách sâu sắc với thiên nhiên, môi trường phóng khoáng của buôn làng là một đặc điểm nổi bật của dân ca Tây Nguyên nói chung và dân ca giao duyên nói riêng. Lời ca mang những tình cảm hài hòa đó cũng được diễn xướng một cách tự nhiên, thoải mái, trực tiếp giữa các cặp trai gái đối thoại với nhau, không qua một thể thức phiền phức, một quy củ gò bó nào như chúng ta nhận thấy trong tập quán sinh hoạt dân ca ở nhiều dân tộc khác, Tày, Nùng, Thái ở phía Bắc hoặc Chăm, Khmer ở phía Nam. Như chúng ta đã thấy, đề tài về thiên nhiên, về đất nước là một đề tài lớn trong dân ca giao duyên. Tuy vậy, do chức năng của nó quy định, đề tài về xã hội, về con người vẫn là đề tài chủ yếu, chiếm vị trí quan trọng nhất trong dân ca giao duyên các dân tộc. Hoặc đấy là hình ảnh của những chàng trai tài giỏi trong những xã hội còn mang nhiều nét của nền kinh tế tự nhiên. Lên cây đa, hái cho được buồn quả đa, trèo cây sung, hái cho được quả cây sung, vào rừng, bắt bằng được lũ chim muông, tác vũng nước, bắt bằng được cá cơ bung béo tròn. Ghi chú: Dân ca Tây Nguyên, trang 95, hết ghi chú. Những chàng trai tài giỏi xông xáo đó hát lên với một niềm tự hào về khả năng bảo vệ hạnh phúc, bảo vệ tình yêu của mình. Em mang gùi lên rẫy, anh cầm cây ná theo sau. Còn có lũ hươu nai nào lại dám chui vào dẫm phá nương ta? Ghi chú, Dân ca Tây Nguyên, trang 95, hết ghi chú. Trong lời ca của người Ê-đê, chàng trai Tây Nguyên hiện lên với vẻ đẹp khỏe khoắn của những con người giỏi nghề săn bắn ở môi trường nương rẫy. Còn trong lời Khắp Tản Trụ thì các chàng trai Thái lại hiện lên với vẻ đẹp của những con người thạo nghề làm ruộng, chài lưới ở vùng ven sông nước. Anh lên đằng quảng, sẽ rút gươm gọt đòn càng. Anh lên đằng sàng, vác rìu đẻo máng cối. Vác mai dông trâu đực ra ruộng. Nhà em bấn việc hèn chẳng cuốn. Nhà em búi việc to chẳng ngại. Sẽ chặn vực sâu kiếm cá, khai hoang bốn bề lấy gạo. Anh sẽ phá rừng lau làm ruộng, vỡ rừng dành trồng bông, phát rừng cỏ ven suối để cấy lúa sớm. Ghi chú, Dân ca Thái, Nhà xuất bản Văn hóa năm 1979, trang 92, hết ghi chú. Lời ca đã vẽ lên khá sống động hình ảnh của những chàng trai có đôi bàn tay lao động tài giỏi, lại có cả trí thông minh nhanh nhạy nữa. Các chàng trai đó cùng với người yêu có thể làm mọi việc để gây dựng lấy cuộc sống của họ. Các chàng trai ở đây xuất hiện không chỉ với tư thế của những con người lao động tháo vát, mà còn thể hiện những nét tâm hồn đẹp đẽ. Đó là lòng tự hào, có thể vượt qua được mọi trở ngại. Nương em rậm rừng dướng, rừng hu, chẳng sợ. Rậm rừng sổ, rừng ngõa, chẳng lùi. Lòng tự hào đó hẳn không phải là một lời nói suông ngông cuồng trong chốc lát, mà có nhiều bài hát trong hệ thống tình cảm Tản Trụ Xiết Xương nhấn mạnh khá rõ lòng tự hào đó, bắt nguồn từ ý thức tự tin sâu sắc vào khả năng của mình, có thể xây dựng lấy cuộc sống ấm no hạnh phúc cho mình. Người xấu, vàng bạc như sắc rỉ đồng vụn, chẳng bằng được ta, mai vác, dao đeo, tay làm nên của. Đời đang thì đang lứa, ngày thêm ngày, no đủ em ơi. Ghi chú, Hợp tuyển thơ văn các dân tộc ít người, tập 1, trang 156, hết ghi chú. Hoặc, chẳng phải cha yêu, cha sẽ cho trâu, chẳng phải mẹ thương, mẹ sẽ chia vải, đôi ta yêu nhau, sẽ quét lấy sân, mà dựng cửa dựng nhà. Ghi chú, Dân ca Thái, Nhà xuất bản Văn hóa, Hà Nội năm 1979, trang 89, hết ghi chú. Cũng nằm trong hệ thống chủ đề ca ngợi những con người lao động đã có ý thức khá mạnh mẽ về khả năng của mình đó. Trong Dân ca Tày có những bài hát với lời thơ chắc nịch ca ngợi những con người lao động cần cù, dám vượt cả tục lệ, như bài thơ sau đây trong hệ thống Lượng Tứ Quý. Tháng giêng đi cày nương, tháng hai đi cày ruộng, mồng ba tháng ba gieo mạ, mồng năm tháng năm cấy đồng. Cấy xuống bằng sợi chỉ, mọc to bằng cái nơm, con gái lấy chân làm cỏ, con trai lấy chân đi làm giả. Ghi chú, tháng giêng thuộc vào dịp lễ Tết, mồng 3 tháng 3 ngày hội Thanh Minh, mồng 5 tháng 5 ngày Tết Đoan Ngọ, toàn là những ngày hội hè vui chơi, trước đây không mấy ai lao động, thậm chí còn kiêng cữ nữa. Tư liệu của cán bộ và sinh viên khoa ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội sưu tầm tại Cao Bằng năm 1967, do tác giả phụ trách, hết ghi chú. Ca ngợi con người lao động có khi hầu như đến mức cực đoan là một chủ đề quan trọng, nhưng dân ca giao duyên các dân tộc còn cho chúng ta thấy nhiều mặt tinh tế, phong phú khác trong đời sống tâm hồn của con người. Qua dân ca các dân tộc, những con người cần cù, hăng say lao động với niềm tự hào chính đáng đó cũng là những con người sống một cách giao hòa, thân mật, vui tươi trong sinh hoạt của cộng đồng, thể hiện rõ nét nhất, sống động nhất trong dân ca thông qua các sinh hoạt hội hè, vui chơi của bản làng. Những sinh hoạt đó được phản ánh một cách có hệ thống với đầy đủ các nghi thức của chúng trong các hệ thống dân ca nghi lễ, phong tục của các dân tộc. Tuy vậy, do chức năng của nó, do môi trường sinh hoạt vừa có tính chất nghi thức, vừa có tính chất tôn giáo của nó, mà trong dân ca nghi lễ, phong tục, những tâm tư tình cảm phong phú của con người phần nào bị che mờ, bị ức chế. Cho nên, để bù vào chỗ bị hạn chế đó, ngay trong sinh hoạt nghi lễ, phong tục, sinh hoạt dân ca giao duyên cũng được chấp nhận, được bổ sung vào một cách tự nhiên thoải mái. Chính ở đây, những nội dung trữ tình có điều kiện để bộc lộ một cách phong phú. Trong đời sống tình cảm, tiếng hát, phương tiện giao lưu tình cảm hấp dẫn nhất mà dân ca dân tộc nào cũng nhắc đến. Thông qua tình ca Goblen, ta được biết theo tục lệ tốt đẹp của người H'mông. Ngay trong lễ Tết, trong ngày hội gầu tàu, bên cạnh gốc nêu, đôi trai gái H'mông có dịp trao đổi tình cảm với nhau một cách thấm thiết. Câu nêu mọc ở giữa, đôi ta hát qua một ngày, mình có lấy gì tặng ta làm tin, ta mới chịu quay bước chân về được. Ghi chú: Dân ca mèo, nhà xuất bản Văn học, Hà Nội năm 1967, trang 125. Hết ghi chú. Từ lòng say mê đó, tài nghệ ca hát cũng nở rộ, có thể kéo dài liên tục hết ngày này sang ngày khác, tưởng như không bao giờ dứt. Bài hát không hết, có bài sắp hết, hát như bầy trẻ trai. Bài hát không hết, có bài sắp hết, hát như đuôi chỉ tơ. Thông qua khắp báo sao của người Thái, chúng ta được biết sinh hoạt vui chơi hạng khuốn thật sự là một câu lạc bộ sinh hoạt văn nghệ, trong đó đã nảy nở những tài hoa ca hát, và cũng qua đó mà hệ thống hóa dần thành hàng loạt hệ thống dân ca tản trụ xiết xương, tản trụ sống xương nổi tiếng. Ở xa mà diện chung khăn, ở xa mà quấn chung áo, mà sống đôi khắp khới, chung sàn khuốn trăng tàn. Ghi chú: Dân ca Thái, trang 68. Hết ghi chú. Trong sinh hoạt ca hát vui chơi đó, tiếng hát ngọt ngào của các cô gái vang lên đầy sức hấp dẫn, quyến rũ các chàng trai, như trong Lượng Tày có câu: Nghe tiếng lượng em xinh trắng ngần, giọng em ngọt hơn ngàn tiếng ve. Phải chim bắt bẫy về để ngắm, phải quả bỏ vào túi để xem, phải sách cất vào hòm khóa chặt, tiếng lượng gió bay thật đắng cay. Ghi chú: Vi Hồng, Slane Lượng, Dân ca trữ tình Tày Nùng, nhà xuất bản Văn hóa, Hà Nội năm 1979. Hết ghi chú. Hoặc trong khắp Thái cũng có những lời ca ngợi tiếng hát tuyệt diệu, như một báu vật có những phép biến hóa thần kỳ, có ma lực ghê gớm. Tiếng hát vào núi đá thành voi, hát vào suối cạn dâng thành sông Đà, hát cùng chài gấp nên tấm lụa, hát cùng rau non gấp vụt thành sen, hát cùng chồng người bỏ vợ quên tình, hát cùng đầu bạc xanh lại thành gái. Ghi chú: Dân ca Thái, trang 37. Hết ghi chú. Hoặc trong lời oách của các chàng trai vân kiều trên dãy Trường Sơn cũng vang lên những lời ca ngợi đẹp đẽ hết mức. Tiếng em nói sao nghe mềm mại như tơ, tiếng em nói nghe sao dẻo quánh như cháo, tiếng em hát anh nghe vui như tiếng ve mùa hạ, tiếng em dội vào lòng anh như tiếng còng từ bên suối Kha Lan vọng sang. Ghi chú: Dân ca vân kiều, trang 53. Hết ghi chú. Từ trong những tiếng hát tuyệt vời đó vang lên đủ các cung bậc của nhịp đập tình cảm con tim: niềm vui khi gặp gỡ, nỗi nhớ khi xa cách, nỗi buồn chia phôi, lời thề nguyền sắc son, nỗi căm giận oán trách những điều oan trái gây khổ đau cho tình yêu lứa đôi. Lời khắp Thái đã vẽ lên được hình ảnh, dù có tính chất ký họa cũng khá sống động. Chàng trai Thái từ xa nhắc thấy cô gái, lòng đã rạo rực hẳn lên, muốn trò chuyện ngay, nhưng còn ý tứ nói xa rồi mới nói gần. Ở xa ngó thấy lửa, ở xa ngó thấy nước vực sâu muốn lặn, thấy nước vực xanh muốn nhấp, thấy áo chàm biết muốn thay, thấy má đỏ hồng muốn hỏi, thấy đuôi mắt biết muốn say. Rau ai đây, xin mượn hái, bạn tình ai, xin mượn trò chuyện. Ghi chú: Dân ca Thái, trang 35. Hết ghi chú. Trong khi đó, chàng trai Tày thì lại bộc lộ tình cảm sôi nổi trước cô gái trong giờ phút gặp gỡ một cách hồn nhiên, bộc trực hơn. Tuy chưa kịp thấy người đẹp như chàng trai Thái, mới chỉ nghe thôi mà lòng chàng trai Tày đã rộn ràng hẳn lên, dường như bị một sức mạnh huyền bí nào đó lôi cuốn, không thể nào cưỡng lại được. Nghe thấy tiếng rì rầm nhà dưới, nghe thấy tiếng thủ thỉ nhà trên, nghe thấy tiếng cười nhà bên, nghe thấy tiếng nói sàn người, anh liền đặt bát cơm dở xuống, mắt liền liếc ra cửa sổ, chân liền bước xuống thang. Không có đèn khắc sáng, cứ ngỡ rằng sáng trăng, hóa ra có gái ngoan vào bản. Ghi chú: Tài liệu sưu tầm ở Hòa An, Cao Bằng năm 1967, của cán bộ và sinh viên khoa ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Hết ghi chú. Đấy là những tâm trạng điển hình của các chàng trai đến bản gặp được cô gái, hoặc ngược lại của các chàng trai chạy ra đón cô gái đến bản. Ta lại còn gặp tâm trạng xao xuyến của các chàng trai trên đường đi đến với người yêu, như trong lời ca Vân Kiều đã vẽ lên với những đường nét đẹp đẽ, sáng ngời qua những tiếng gọi dồn dập, thiết tha trìu mến. Bóng em lấp loáng như sao mới mọc, dáng em lấp loáng như vành trăng non, hình em vằn vặt như trăng đêm 17, người ơi, ta đi tìm gặp, người ơi. Tìm em vời vợi như trăng đêm 16, người ơi, ta lần đi tìm đến, người ơi. Ghi chú dân ca Vân Kiều trang 37-38, hết ghi chú. Nhìn chung lại, chúng ta thấy rằng chặng chào mở đầu các cuộc hát giao duyên thường bao giờ gồm những lời ca sôi nổi đầy nhiệt tình. Tiếp đó, qua các chặng hát thăm dò, ướm hỏi, xe kết, trong dân ca giao duyên các dân tộc, các sắc thái tình cảm ngày càng diễn ra hết sức đa dạng, tinh tế, qua vô vàn hệ thống các nhóm lời ca sáng tác ra tương ứng với các chặng hát ấy. Nhưng có lẽ các sắc thái tình cảm bộc lộ đa dạng nhất và động lại sâu lắng nhất trong tâm khảm của những người đương cuộc là ở những lời hát thấm thiết trong chặng dặn dò, chia tay, qua đó thể hiện bao nỗi nhớ nhung, luyến tiếc vì phải xa nhau. Trong khi những lời chào trao duyên đang thì nở rộ và tình cảm đôi bên cũng đang đến độ nồng đượm. Như trong chặng hát tiễn đưa của người Thái, nói chung là lời ca toát lên một không khí dặn dò tỉnh táo, thường được nhắc đi nhắc lại như những điệp khúc đừng quên, chớ quên. Em ăn cá chiên chua sông Mã, đừng quên gốc măng riền bãi bằng. Hoặc nhà em dẫu muôn cột nghìn buồn, chớ quên nhà anh nơi xó bản lá vàng. Ghi chú dân ca Thái trang 148, dân ca Vân Kiều trang 37-38, hết ghi chú. Trong không khí dặn dò chung, ít nhiều có tính công thức đó, người ta vẫn thấy lời ca cũng chở nặng được những tâm trạng khá phức tạp, rối bời, ngổn ngang của những con người yêu nhau đến độ da diết mà buộc phải xa nhau. Khi thì lời ca cũng theo dòng dặn dò chung mà tỉnh táo dặn người yêu, hãy nghe lời chồng mà quên tình xưa. Nhớ mãi lời tình mất mùa làm lụng, nghe lời chồng em mới được vuốt mượt mái tóc, mới có thóc đầy bồ thông thả xuống thang. Hơn thế nữa, lời ca còn khuyên người yêu hãy nếp mình tuân thủ phép cha mẹ. Hãy nghe lời mẹ bằng cơn mưa hắt, chịu phép cha bằng quả núi to. Cha gả em xuống dưới chớ lo, mẹ gả em lên trên chớ buồn. Nhưng có khi lời ca lại ngoắt trở lại, khuyên người tình hãy nối tiếp mối dây tình cảm, không e sợ gì đến phép tắc cả. Quay mặt lại em cho sáng ngời, không phải giặt ngoài em đừng run sợ, không có hầm beo em đừng khiếp hãi, ngồi nhích lại em, quay mặt lại em, cho hàng hàng tạo quan phải cúi mặt. Nhưng rồi đó là lời ca lại dẫn người ta trở lại với những hồi ức về những kỷ niệm xưa mặn nồng, hoặc là kỷ niệm về những lúc đói khát lạc rừng có nhau, giữa rừng già ngơ ngác hú nhau, mọi khe sâu vực cạn đều hớp uống, hoặc là những kỷ niệm về những lúc mưa gió ấm lạnh bên nhau, áo rách toạc hở da, không kim chỉ vá dùm, mưa buông nhẹ nấu vào gốc cơi, mưa vật gió lòng trùm vội lá dông chắn gió, cho đến độ lời ca dường như nói lên tình cảm tuyệt vọng trong nỗi nhớ suông. Nhớ ai xuống xuôi lại hỏi thăm thuyền, nhớ ai lên ngược lại hỏi thăm ngựa, nhớ ai khôn xiết lại hỏi gió mưa, hỡi gió, gió vèo tai không đợi, hỏi thăm tới ai chớ dãy dụa khóc kêu. Lời thơ đang dắt dẫn theo dòng tình cảm mê như thế mà tác giả quay trở lại tỉnh theo kết cấu khuyên dặn chớ dãy dụa khóc kêu, thì chất bi kịch của tâm trạng đau khổ càng tăng rõ rệt. Đang trong cơn rối bời ngổn ngang tuyệt vọng mà người hát còn gắng gượng làm ra vẻ tỉnh để tự khuyên nhủ mình. Nhưng rồi sau đó, người hát lại thấy bí quá, đành quay trở về với thần thánh, với số mệnh, theo cách nghĩ quanh quẩn thuở bấy giờ. Đôi ta trồng khoai nơi sàn then, then chẳng giúp, bới cũ. Và tơ hồng xe mà trời không gây dựng, trời gây dựng mà mệnh sao nên. Trong điều kiện của xã hội cũ, tư tưởng trông chờ, cầu viện đến thần linh phổ biến ở các dân tộc. Chúng ta thấy tư tưởng ấy chẳng những bộc lộ rõ ràng trong bộ phận dân ca nghi lễ, mà nó còn thấm vào trong bộ phận dân ca giao duyên nữa. Khi đau buồn, không đạt được ý nguyện, thì người ta trách trời, than phận. Khi mong ước hạnh phúc êm ấm, thì người ta cũng cầu viện đến thần linh, như lời hát chèo thuyền Ôn Tút của các chàng trai và cô gái Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nếu em còn nhớ đến anh, thì em hãy cúng cây đèn cầy lên thần Netta Mesteros, đặng anh sớm trở về. Hỡi người em yêu mến, đặng anh sớm trở về. Ghi chú, tức thần chủ xóm, tương tự như thành hoàng của người Việt. Hết ghi chú. Với các sắc thái phong phú của nội dung trữ tình, lời ca đã lột tả được một cách khéo léo cái phức tạp của những tâm trạng lên xuống, nghĩ tới nghĩ lui thất thường, theo phong vũ biểu của tình yêu. Cũng nói lên tâm trạng khổ đau trong tình yêu xa cách như vậy, nhưng nếu lời khắp thái đã diễn tả với một giọng điệu đầm thắm, tinh tế, thì lời ca ở một số dân tộc khác, như ở Tây Nguyên, lại diễn tả với một phong cách mãnh liệt, sôi động khác thường. Trong dân ca oách của người Vân Kiều, có những lời thơ nồng nhiệt nói lên nỗi thương nhớ nhau rạo rực, xao xuyến của những con người hồn nhiên, nhưng tình cảm không ai dám nói là không sâu sắc, mãnh liệt. Yêu em lắm, nuốt cơm không vào, thắp thuốc không đỏ, thao thức nhớ nhung, băn khoăn bồi hồi, ăn cơm như ngồi chao võng, hút thuốc tưởng phải buộc vào chân ghế. Ghi chú, dân ca Vân Kiều, trang 51, hết ghi chú. Trong dân ca A Tó của người Gia Rai, chúng ta còn gặp những lời hát cũng theo chiều hướng biểu đạt tình cảm như vậy, nhưng còn mãnh liệt hơn thế nữa. Nhớ ai tim anh bùng nổ, tim anh đổ ngửa đổ nghiêng, nhớ ai tim anh bùng nổ, tim anh bổ vọt lên cao. Ghi chú, dân ca Tây Nguyên, trang 33, hết ghi chú. Tình cảm thương nhớ đó có khi được diễn đạt đến mức cùng cực, dường như đến tình trạng tuyệt vọng. Làm sao tôi ngủ xuống, gối làm sao cho yên, nằm co quắp, ăn cơm cúng người chết, nằm mê man, ăn cơm nửa sống nửa chín. Thiếu em ơi, anh không sống nổi. Thiếu em ơi, anh muốn nhảy từ cây cao quay đầu xuống đất. Thậm chí tâm trạng thương nhớ cùng cực đó có thể dẫn đến những ý tưởng chống đối liều lĩnh, phá phách kịch liệt, tấn công cả thế giới thần linh. Trong lòng tôi ưng con trời nhưng bị xua đuổi. Trong lòng tôi muốn yêu mến con trời nhưng bị kẻ khác chia phôi, ngăn trở. Nỗi lòng tôi oan ức lắm. Tôi tưởng muốn lên đập phá được vùng trời tận mây xanh. Tôi hậm hực muốn lên đánh nhau với lũ ma quái nơi cùng trời cuối đất. Dân ca Thái tuy rất giàu chất trữ tình, khá mê say, nhưng nhiều khi cũng khá tỉnh táo, ít nhiều có tính chất lý trí, qua bao nhiêu lời dặn dò, khuyên nhủ chi ly cặn kẽ. Còn trong dân ca giao duyên các dân tộc Tây Nguyên, chúng ta thấy tình cảm của người hát bộc lộ một cách hết sức hồn nhiên mãnh liệt, nhiều khi thiên về cảm tính hầu như có tính bản năng. Đó là những nét đặc trưng đáng chú ý trong các phong cách trữ tình khác nhau của cùng một thể loại dân ca giao duyên. Tất nhiên, những sự khác biệt đó ít nhiều đều có quan hệ với tính cách, với tâm lý, với điều kiện sinh hoạt khác nhau của các dân tộc ít người anh em. Trong chất lý trí, giữa dân ca Tày và dân ca Thái có những chỗ gặp gỡ nhau, nhưng chất lý trí trong dân ca Tày nhiều khi còn được đẩy lên đến mức cao hơn. Qua lời ca, có khi chúng ta thấy lời dặn dò thề nguyện với nhau có tính chất cặn kẽ, có kế hoạch chi ly, nhìn rất xa về sau. Nếu 10 phần không lấy được nhau, ta cùng rủ nhau đi ăn thề. Đồng tiền bổ đôi, người một nửa, cất kỹ trong túi đeo trong người. Ngày sau tim ta nó bội phản, ta hãy sỉ vả, ta rủa nguyền. Tính chất lý trí trong dân ca trữ tình của người Tày không chỉ thể hiện ở những nội dung cụ thể của từng lời hát, mà còn thể hiện khá rõ ở các loại bài hát có tính chất đua tài, đua trí khá phổ biến. Điều đó thể hiện rõ nhất ở các bài lượn đố, lượn truyện, chẳng hạn như các bài lượn đố chữ mà ta thường gặp. Nhân tền, nhất khẩu hợp tền tôi, bày cạ, son bàn, bạn túc mai. Có nghĩa là nhân trên, nhất khẩu, hợp thành đôi, bày đặt rằng đây bạn trúc mai. Tức là chữ hợp gồm các chữ nhân, nhất khẩu ghép thành. Hoặc các bài lượn truyện Nhị Độ Mai, Phạm Tải Ngọc Hoa, được tác giả dân gian Tày xem như các tủ quý của mình, mượn tích các truyện nôm Việt để đặt thành bài hát đối đáp nam nữ. Thấy anh như con trai quan chúa, em như Phạm Tải đi ăn xin. Hoặc loại thơ tình Phong Slư, viết trên vải, trên lụa trao đổi giữa đôi bạn tình, thường do các nho sĩ viết, trong đó tác giả xính dùng nhiều chữ Hán Việt hoặc nhiều điển tích. Xuân Thiên Tiết, Vằn Thân Bương Cẩu, Cát Bách Điểu, Nục Nu Vui Mừng. Trời tiết xuân, chuyển đến tháng 9, trăm thứ chim muôn vui mừng. Các từ Xuân Thiên, Bách Điểu, Vui Mừng đều được viết bằng từ Hán và Việt trong nguyên văn. Những loại bài hát đố chữ, hát truyện, thơ phong sư tuy thuộc thể loại dân ca trữ tình nhưng lại mang tính chất trí tuệ khá rõ. Trong đó các tác giả đã sử dụng các biện pháp sáng tác ít nhiều có tính chất cầu kỳ, gần gũi với văn chương bác học hơn là văn học dân gian như các loại dân ca trữ tình khác, với ngôn ngữ bình dị, hồn nhiên hơn. Đó là những dấu hiệu khá điển hình về sự xâm nhập lẫn nhau giữa văn học dân gian truyền miệng với văn học thành văn, về sự giao lưu chan hòa giữa văn học dân gian các dân tộc ít người với nền văn học chung của cả nước. Sự giao lưu đó đã khá phổ biến, chẳng những xuất hiện ở bộ phận dân ca sinh hoạt giao duyên mà cả ở dân ca nghi lễ, phong tục và cả ở các thể loại khác như truyện cổ, truyện thơ các dân tộc nữa. Những sự giao lưu chan hòa phổ biến đó tạo nên tính cộng đồng khá sâu đậm trong nền văn học chung của toàn dân tộc Việt Nam. Bên cạnh những nét độc đáo của nền văn học, từng dân tộc ít người ở các địa phương.